ta làm, người ta cho rằng Bồ Tát ấy, ở đây nói là căn cứ vào đại thể, tức là tổng quát thôi, giữ giới tổng quát, chứ không để ý câu chấp những cái nhỏ nhen tỉ mỉ. Con nói tiếp.
Ý kiến này vô cùng sai lầm.
Ngay từ móng miệng còn thì nhỏ hơn, vi tế hơn, mà gần như chẳng ai biết. Chính mình nhiều khi cũng không nhận để ý đến cái móng miệng của mình. Ê thế, ta nên giới này nghiêm cẩn. Mà nhớ rằng như chúng ta học giới sa di, giới tỳ kheo, thì đây là giới mà cần phải người ngoài can thiệp vào cử lỗi. Cho nên chỉ kết tội ở những lỗi ở miệng, ở thân. Khi cái thân tạo một việc, cái miệng nói một lời, người ngoài người ta trông thấy, rồi người ta can thiệp, người ta cử lỗi, mình phải sám hối, rồi mình chừa bỏ. Còn dưới Bồ Tát đây thì bởi vì không ở, các vị Bồ Tát không bắt buộc ở trong chúng. Các vị Bồ Tát thường phải gần các chúng sanh để độ chúng sanh. Thế cho nên dưới Bồ Tát đây tự mình kiểm soát mình, phải thấy mình từng móng miệng để mà sửa từ trong tạng thức. Thế cho nên dưới Bồ Tát tỉ mỉ kỹ càng. Con nói tiếp.
Trong khi luật nghi thanh văn chỉ trị phạt hai chi, thân và miệng.
Như sư cô vừa nói, giới sa di, giới tỳ kheo ni đã gọi là giới thanh văn, tức là giới của các vị tu ở trong chúng. Chỉ có trị phạt hai chi, thân với miệng. Giới thanh văn phần nhiều phải nhờ trong chúng để giúp đỡ mới được thanh tịnh. Cho nên đặc biệt trị phạt khi nào cái tội nó ra miệng hoặc nó hiện hình ở việc làm, thế thì khi ấy mới trị phạt. Còn giới Bồ Tát thì điểm thứ nhất là Bồ Tát tự lực và lo lấy mình, không trông cậy ở đại chúng, cho nên phải xét mình từng móng miệng. Đó là cái việc để giữ giới luật cho tinh nghiêm, xét mình từng móng miệng. Từng móng miệng như thế chưa gọi là thanh tịnh. Cái vị này, điểm thứ hai, điểm thứ nhất là xét mình từng móng miệng. Điểm thứ hai lại quan hệ hơn nữa là phá trừ kiến chấp. Nghĩa là Bồ Tát không được phép tà kiến, phải ở trong chánh kiến. Cho nên luôn luôn phải học kinh, đọc sách Phật để luôn luôn mà coi như là cái chọn cái đường tri kiến của mình thật sáng suốt, thật minh bạch và thật vững vàng. Phải lập cái chí nguyện, cái con cần nhất lúc nào cũng phải tránh kiến. Chứ nếu phải xét mình, cái này là cái khó, thật khó đấy. Nhưng Bồ Tát phải thực hiện cái việc này. Nếu mà Bồ Tát mà tà kiến thì nguy hiểm. Chính mình nguy, dẫn mọi người xung hô. Bởi vì đã gọi là Bồ Tát thì bao giờ cũng phải có hai việc: tự giác và giác tha. Tự giác là lúc nào cũng phải ở trong cái chánh kiến, thanh lọc hết những cái lầm, cái sai, cái mê. Chỉ nghiêm là không có ai út chốc mà phá sạch được vô minh. Nhưng Bồ Tát phải hướng cái tinh thần của mình đi cái đường ấy, nghĩa là con đường chánh kiến, mà dẹp những cái vô minh. Sức mình dẹp tới đâu phải dẹp tới đó, mà đây là hướng phương của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không những là giữ giới thanh tịnh, mà cần nhất phải thanh lọc cái tinh thần, sống đúng cái đường, cái tầm chi kiến của Phật. Như thế cái công phu thứ hai, như Bồ Tát có chánh kiến thì mới có thể mà giáo hóa cho mọi người đi cái đường, con đường phải được. Đấy, mà cái việc thứ ba thì lại khó hơn. Đồng thời Bồ Tát có bổn phận tự giác giác tha dạy mọi người, nhưng lúc nào Bồ Tát cũng phải an định tinh thần để chứng nhập chân lý. Bởi vì đạo Phật không phải chỉ làm những việc từ bi, mà quan hệ nhất là cái trí tuệ của mình. Hễ mình có trí tuệ thì cái từ bi của mình mới có ích lợi cho mọi người. Nếu cái mình chính mình mà chưa biết đường thì cái từ bi của mình nó mất thì giờ cho mọi người. Thế cho nên Bồ Tát phải hằng an định tinh thần, đó, sống thanh vắng vẻ an ổn để mà chứng nhập được chân lý. Ví dụ như Bồ Tát niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Bồ Tát phải chứng nhập được cái tánh A Di Đà, đã đành nương thần lực Phật A Di Đà, nhưng mà nương thần lực Phật để chính mình sống với tánh A Di Đà của mình, rồi còn dẫn chúng sanh mỗi người nhận được tánh của mình để thành Phật. Cho nên cái việc thứ ba này không kém phần quan trọng. Vậy thầy nhắc lại, giới Bồ Tát khác với giới thanh văn của chúng mình ở ba điểm. Ở ba điểm. Điểm thứ nhất là phải thanh tịnh 10 giới trọng, 48 giới khinh. Ở đây Phật có ghi rõ 10 giới trọng, 48 giới khinh. Chúng ta phải hoàn toàn thanh tịnh, mà đồng thời trong giới khinh đây có một giới, hễ mà Bồ Tát mà móng niệm tà thì cũng gọi là phạm giới. Rồi lại còn có một giới, nếu mà Bồ Tát cố tâm mà làm việc phi pháp, ví dụ như cố tâm ăn trộm thì phạm cái tội ăn trộm, lại còn phạm thêm một cái tội cố tâm ăn trộm nữa. Thế cho nên Bồ Tát phải cẩn thận ở cái tâm địa của mình. Đấy là cái điểm thứ nhất, Bồ Tát phải trọn vẹn ba nghiệp thanh tịnh từng móng niệm. Cái việc thứ hai là Bồ Tát phải luôn luôn ở trong chánh niệm, học kinh, suy ngẫm theo lời Phật, để cho cái con đường chi kiến của mình, cái chỗ thấy của mình, cái chỗ biết của mình và đúng với ý của Phật, gọi là phá trừ những cái kiến chấp, luôn luôn sống ở trong chánh niệm. Và điểm thứ ba là Bồ Tát phải an định tinh thần để chứng nhập chân lý, chứ không phải chỉ nói suông. Bồ Tát có hai bổn phận tự giác tỉnh cho mình thì cũng phải an định tinh thần để trở về tánh giác. Mà Bồ Tát giáo giác tha đó, thì Bồ Tát phải có cái chỗ chứng nhập chân lý chân thật rồi đem cái kinh nghiệm của mình mà đưa chúng sanh vào chân, vào lẽ phải và chân lý để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là chỉ nói bằng cái miệng suông, mà là phải ở cái chỗ mình thực tập, thực kinh nghiệm, là thực chứng, đem cái chỗ chân thật ấy ra để dẫn đường cho chúng sanh. Thế cho nên Bồ Tát phải có ba cái điểm này. Điểm thứ nhất, phòng hộ trọn vẹn ba nghiệp. Điểm thứ hai, phá trừ các kiến chấp. Và điểm thứ ba, chứng nhập chân lý. Đã. Phải Bồ Tát đủ ba việc này mới gọi là bậc chân thật phạm hạnh. Phạm hạnh nghĩa là thanh tịnh hoàn toàn.
Thầy giảng lại cho con câu này. Có người cho rằng Bồ Tát giới chỉ căn cứ vào đại thể, không câu chấp chi tiết. Thì câu này con chưa hiểu rõ.
Căn cứ vào đại thể tức là nói tổng quát thôi. Ví dụ như bây giờ cấm không được sát sanh. Thế thì chỉ cấm không được sát sanh. Nói một câu như vậy thì miễn là mình đừng có cái chỗ mình sát sanh, là mình có cái tâm mình giết hại rồi và thế là được rồi. Thế nhưng mà trong cái việc sát sanh nó cũng có những cái nghĩa tỉ mỉ ở trong. Hoặc là mình không làm, nhưng mà mình thích ăn thịt gà, thế thì con cháu mình nó phải đi giết gà để cho mình ăn. Hoặc là đi thế này mình mải ngắm trời ngắm biển, hai cái chân mình dẫm vào kiếm mà mình không để ý, mình mải, mình đâu có trông thấy nó, mình đâu có định sát sanh. Đấy, hoặc là thấy ngứa ngứa thì lấy tay đập một cái chứ không đề phòng, có thể là có con muỗi hay con kiến nào mình đừng đập mạnh, nó có thể mất mạng. Cái trong bất luận một giới nào cũng thế, nó có nhiều những cái nghĩa tỉ mỉ ở phía trong. Thì người ta cứ tưởng là Bồ Tát thì còn phải lo đi làm nhiều việc phước, làm nhiều việc thiện, phải xun xoe làm bao nhiêu thứ, thế thì đâu có thì giờ mà để ý những cái tỉ mỉ. Người ta tưởng như thế thì lầm. Cho nên đây mới nói là không phải. Chính Bồ Tát ấy lại càng phải tỉ mỉ. Việc làm, việc lành, việc thiện tận tình hết sức, nhưng mà tận tình hết sức trong cái khả năng của mình. Còn cái sáng suốt tinh thần phải để ý, thứ nhất là để ý đến cái tâm địa của mình. Bởi vì giới Bồ Tát thọ là thọ cho đến khi mình thành Phật, chứ không phải chỉ thọ có một cái đời này mà thôi. Chúng ta thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo ni thì chỉ bạch là chọn đời con không sát sanh. Còn thọ giới Bồ Tát này thì bạch rằng từ nay cho tới ngày thành Phật không bao giờ sát sanh. Thế cho nên khi mình chết, vì vậy cho nên giới Bồ Tát tỉ mỉ kỹ càng về cái tâm địa của mình, một lòng chân thành giữ giới. Bởi vì cái tâm của mình ấy, nó mới còn từ kiếp này sang kiếp khác, chứ những việc làm ấy, qua rồi thì thôi. Còn cái tâm của mình ấy, mình luyện cho nó sáng suốt, cho nó giữ, nó tỉ mỉ, nó chân thành. Ê, thế thì kiếp sau dù mình mê không quên không biết gì cả, nhưng sẽ đủ nhân đủ duyên, mình sẽ lại gặp thầy gặp bạn, lại được thọ giới Bồ Tát lại. Cũng như các con bây giờ mà khi không phải bỗng nhiên mà quyển sách này nó tới tay các con đâu. Đây là do cái phúc đức nhân duyên từ bao nhiêu kiếp. Cho nên bé Ti thế này đến chùa mà đã có giới Bồ Tát ở trong tay. Đây, những cái nhân duyên phúc đức này là do các con tự tạo nhiều kiếp, nhiều đời. Cho nên bây giờ mấy cái thời tiết nó lại tới, cái cuốn kinh Bồ Tát giới này lại đặt vào tay các con. Đó Bởi vì trước kia mình đã có thọ rồi, bây giờ mới gặp thầy, gặp bạn, gặp kinh, gặp sách. Cho nên phải cố gắng được đến đâu hay đến đấy, chứ không bắt buộc. Không bắt buộc các con phải, bây giờ các con cứ học, cứ nghe, lọt vào tai, được các con thọ đến đâu quý đến đấy, chứ không bắt các con phải thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà cứ cho nghe để kết duyên. Chứ không có sợ bé Ti làm không nổi. Nhiều khi bé Ti làm được mà người lớn lại không làm được, bởi vì mình có cái chỗ thành tâm.